Tôi đang nói về ai đó khác. Buổi tối, hai bà nội gọi tôi về ăn cơm. Cả hai đã khỏe hẳn. Căn nhà của họ sáng đèn, chiếc bàn gỗ được lau sạch và hai chiếc ghế đối diện nhau không còn để trống. Cha mẹ hai bên cũng có mặt. Kỳ Trầm Trung ngồi ở cuối bàn, cách tôi hai ghế. Không ai hỏi chúng tôi có muốn đến hay không. Như lần này, họ không mang bản hôn ước mới. Bà nội tôi đặt một hộp gỗ lên bàn. Hai bà muốn trả lại thứ này. Tôi mở nắp. Bản hôn ước cũ nằm bên trong, cùng hai cuốn giấy đăng ký kết hôn đã được hủy và một tờ xác nhận ly hôn. Trầm Chu nhìn chiếc hộp, gương mặt bình tĩnh nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã nắm chặt. Cha anh nói, chuyện đã đến thế này, hai nhà không giữ hai đứa nữa. Tôi nhìn ông, không giữ bằng cách nào, không hôn ước, không tiệc cưới, không yêu cầu sống chung. Ba câu phủ định nghe giống một bản cam kết mới. Mẹ tôi cúi đầu, nếu hai con còn muốn gặp nhau thì đó là chuyện của hai con. Tôi quay sang Trầm Chu, anh không nhìn tôi để chờ tín hiệu, anh nhìn bản hôn ước trong hộp. Bà nội Trầm Chu nói, ngày trước, hai bà nghĩ hai đứa lớn lên bên nhau thì cưới nhau là điều tự nhiên. Nhưng tự nhiên không có nghĩa là đúng cho cả đời. Tôi cầm bản hôn ước lên. Các điều khoản đã bị gạch, những phần sửa đổi được kẹp bên trong. Tất cả những thứ từng tạo ra cuộc hôn nhân của chúng tôi giờ nhẹ đến mức chỉ cần một tay là có thể nâng lên. Con muốn nói một chuyện. Mọi người im lặng. Tôi đặt bản hôn ước xuống. Con và Trầm Chu đã kết thúc hôn nhân. Không ai còn nghĩa vụ gì với ai. Con không yêu cầu anh ấy quay về căn nhà. Không yêu cầu anh ấy chờ. Không yêu cầu anh ấy giữ lời hứa nào. Trầm Chu ngẩng lên. Tôi tiếp tục, nhưng con cũng không muốn mọi người nghĩ cuộc hôn nhân đó là một sai lầm chỉ vì nó kết thúc. Một năm ấy là lựa chọn của.